Chương 7. Cảnh báo: hãy ở trong đức tin phát triển của bạn. Tôi sẽ bắt được cá marlin xanh nặng 408 kg cho xem. Đây là câu nói từ một trong những cộng sự, người cùng đi công tác với tôi tại Maui, Hawaii, cùng với văn phòng của tôi nữa. Mọi chi phí trong chuyến đi đều được chi trả, vì chúng tôi đã giành được chiến thắng trong việc tiêu thụ sản phẩm cùng với một trong những bên đại diện bán hàng của chúng tôi. Trước khi đi Maui, ba trong số chúng tôi quyết định sẽ đi câu cá marlin xanh, vì chẳng có gì bí mật khi Maui nổi tiếng là thủ phủ của thế giới về cá marlin xanh. Chúng tôi đã nói nhiều về đức tin hàng tháng liền trước sự kiện này, và tôi đã dạy cho nhiều người biết cách đức tin hoạt động. Don là người mới đối với thế giới đức tin, và tôi nhớ mình đang nghĩ rằng đây là cơ hội tuyệt vời để cậu ấy bước ra và nhìn thấy sự hành động của Vương quốc Chúa. Cho nên tôi đã nói với cậu ấy rằng: "Này Don, cậu có biết mình có thể biết mà không nghi ngờ rằng cậu sẽ câu được cá marlin xanh khi cậu đến Hawaii không?" Câu nói đó thu hút sự chú ý của cậu ấy, và chúng tôi đã dành nhiều giờ đồng hồ liền để thảo luận về đức tin trước khi đi Maui. Don cũng đã gieo hạt giống như tôi đã dạy cậu ấy, và cậu ta vô cùng phấn khởi để thực hiện giấc mơ của đời mình, đó là bắt được cá marlin xanh. Một cộng sự khác của tôi trong hội thánh là người đã biết rất rõ về cách đức tin hoạt động và cũng đã chứng kiến Đức Chúa Trời thực hiện nhiều điều lạ lùng trong đời mình. Cậu ta cũng gieo hạt giống hướng đến chuyện bắt cá marlin. Không phải là con cá marlin nào cũng được, mà phải là con nặng đến 408 kg lận. Tôi nhớ mình đang nghĩ: "Chà, con cá đó to phải biết." Tôi rất quan tâm đến kích cỡ cụ thể của con cá bạn tôi đã gieo, nhưng lúc đó tôi không nói tiếng nào với cậu ấy. Mặt khác, Don không gieo cụ thể kích cỡ của con cá. Để tóm gọn câu chuyện, Don đã bắt được cá marlin nặng gần 76 kg, trong khi đó cộng sự kia của tôi lại không bắt được con cá marlin nào. Vậy tại sao Don lại bắt được cá mà người bạn kia thì không? Thật là câu hỏi hay, và hầu hết mọi người, thậm chí hầu hết các cơ đốc nhân đều sẽ bị sốc khi đặt câu hỏi đó. Họ sẽ cười phá lên và nói: "Câu cá mà, có lúc được có lúc không." Nhưng tôi đã học biết rằng Vương quốc Chúa rất cụ thể và rất đáng tin cậy. Một lần kia, khi Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ hồ Gê-nê-sa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang gặt lưới. Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó là chiếc của Simon và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng. Khi giảng xong, Ngài bảo Simon: "Hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá." Simon thưa: "Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới." Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi sắp đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Thấy vậy, Simon Phi-e-rơ quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu và thưa: "Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội." Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi. Cả Gia-cơ và sang con CBD, bạn của Simon cũng vậy. Đức Chúa Giê-xu phán với Simon: "Đừng sợ, kể từ nay con sẽ trở nên tay đánh lưới người." Luca chương 5 câu 1 đến câu 10. Phi-e-rơ đã khám phá ra một cách bắt cá mới, giống như cách tôi săn này. Ông đã cố đánh bắt cá nhưng lại chẳng được con cá nào, cho đến chừng Chúa Giê-xu chỉ ông biết nơi có cá, đó là ở mực nước sâu. Tại đó ông bắt được nhiều cá đến nỗi hai thuyền của ông gần chìm. Tôi nói với mọi người, bất kỳ ai cũng bắt được cá nếu Chúa Giê-xu chỉ cho họ biết cá ở đâu, cũng như cách thức để bắt được chúng. Cho nên liên quan đến câu chuyện bạn tôi không bắt được cá marlin xanh, phải, đúng là mọi thứ đều có thể khi bạn có Chúa. Nhưng nếu bạn gieo hạt giống tin rằng cá marlin xanh tự nhiên chui vào bồn tắm nhà bạn, thì bạn sẽ biết điều đó không bao giờ xảy ra. Bây giờ, nếu bạn muốn bắt được cá marlin xanh, bạn có thể gieo hạt giống và Đức Thánh Linh sẽ dẫn bạn đến nơi có cá. Dĩ nhiên là cá nằm trong đại dương rồi, nhưng mà là ở nơi nào trong đại dương bao la ý chứ? Hãy nhớ điều này, mỗi mùa gặt đều có một địa điểm duy nhất và thời điểm duy nhất. Nếu bạn muốn gieo cho nơi có cá mặt linh xanh thôi, thì bạn không thể chỉ nói, tôi sẽ đi ra biển được, mà bạn sẽ chỉ ra nơi nhất định nào đó trong đại dương. Tại sao? Vì cá mặt linh xanh là loài cá di cư, và mỗi năm nó sẽ di chuyển theo những con đường nhất định. Việc bắt được cá mặt linh xanh nặng gần 408 kg cũng rất hiếm. Ví dụ công ty tổ chức tour câu cá mặt linh xanh Emerald Coast Blue Marlin Classic tại Miramar, Florida đã hoạt động được 17 năm. Nhưng con cá mặt linh xanh lớn nhất họ bắt được suốt khoảng thời gian đó cũng chỉ nặng có 407 kg. Vậy có khả thi không khi bắt được cá mặt linh xanh nặng 408 kg chỉ trong một lần đi đến Maui chứ? Cũng có thể, vì kỷ lục cá mặt linh xanh từng bắt được tại Hawaii nặng 624 kg. Nhưng hãy viết cái này xuống. Đối tượng trong đức tin của bạn càng cụ thể hay càng độc đáo bao nhiêu, bạn càng nên để ý đến vị trí, phương thức và thời điểm bấy nhiêu. Thuyền trưởng của chuyến tàu ngày hôm đó tại Maui nói với chúng tôi rằng trong suốt 4 tháng trời, ông cho thuê 2 con tàu. Mỗi con tàu đều được thuê chạy ra khơi 8 tiếng mỗi ngày, nhưng họ chỉ bắt được có một con cá mặt linh xanh mà thôi. Cá mặt linh xanh di cư chảy 1 tháng. Dĩ nhiên chúng tôi đã bắt được con đầu tiên trong mùa. Nhưng khi bạn tôi gieo hạt giống cụ thể hơn và đặc biệt là đã chọn một con cá mặt linh xanh thuộc hàng kỷ lục, thì vị trí và thời điểm bắt cá lại càng đóng vai trò then chốt hơn để có mùa thu hoạch. Cá nhân tôi tin rằng vào lúc đó, tại thời điểm đó, không tồn tại cá mặt linh với kích cỡ đó. Chúng ta cũng cần biết rằng rất có thể bạn tôi chưa thực sự có đức tin cho con cá lớn cỡ ấy. Nhưng nếu cậu ấy thực sự nghiêm túc trong việc sẽ bắt được cá mặt linh xanh nặng 408 kg, thì tôi biết nếu cậu ấy gieo hạt giống và lắng nghe Đức Thánh Linh chỉ bảo sâu xa nhất về địa điểm và thời điểm chính xác, thì cậu ấy sẽ bắt được cá mặt linh xanh nặng 408 kg. Địa điểm và thời điểm đều quan trọng. Cụ thể hóa địa điểm và thời điểm của mùa gặt cũng quan trọng như việc cụ thể hóa hạt giống bằng gieo. Bạn đã thấy được tầm quan trọng của điều này lúc tôi kể về thí nghiệm con nai bẫy gạt. Tôi đã phải chờ đợi cho đến khi tôi thực sự thích ra ngoài, và trong trường hợp đó tôi đã chờ đợi hơn 1 tháng trong suốt mùa săn nai. Tại sao? Vì gần như chưa từng có con nai bẫy gạt lãng vảng trên đất nhà tôi, hay cũng có thể vì nhiều lý do khác ngăn trở sự thành công của tôi khi đó, chẳng hạn như thời tiết hoặc hướng gió. Đức Thánh Linh đã biết trước thời điểm cho mùa gạt cụ thể đó, và Ngài đã đem tôi đến đứng đúng chỗ, đúng ngày, đúng thời điểm để thu hoạch chính xác con nai đó. Tôi thường nghe và thấy sai lầm này, đó là: này, mục sư Gary, nếu Vương quốc Đức Chúa Trời sẽ mang con nai đến giống như mục sư nói, thì tại sao mục sư không đi và giết con nai kỷ lục thế giới đi chứ? Được rồi, hỏi hay đó, vì đằng nào chúng ta cũng sẽ nói về nó. Câu nói này tựa như lá thư điện tử tôi nhận được từ nhiều người muốn trả dứt điểm 500.000 đô tiền thế chấp căn nhà vậy. Và họ sẽ nói tôi nghe họ đã gieo hạt giống để có thể trả dứt điểm nó trong 7 ngày. Khi số tiền đó không xuất hiện đủ trong 7 ngày, họ sẽ nản lòng và hỏi tôi tại sao tiền không xuất hiện. Một câu hỏi phổ biến khác tôi nghe đó là: tại sao tôi không thể gieo hạt giống để được trúng số vậy? Được rồi, trước tiên hãy nói về con nai kỷ lục thế giới. Tôi tin tôi có thể giết được con nai kỷ lục nếu đó là niềm đam mê của tôi, nhưng đằng này nó không phải. Tôi thường săn nai để lấy thịt, chứ tôi không hề được thúc đẩy săn nai để lập được kỷ lục. Một trong nhiều lý do khác cho việc tôi không được thúc đẩy săn nai để lập kỷ lục thế giới là vì những gì tôi vừa giải thích cho bạn. Bạn sẽ không thể bắt được con cá voi trong bồn tắm được. Con nai kỷ lục thế giới không có phần trong đất của tôi. Nếu tôi thực sự nghiêm túc về việc thu hoạch con nai như vậy, thì tôi cũng phải biết rằng mình phải đi đến một nơi nào đó khác để săn nó. Có thể lắm tôi cần học vài chiến thuật mới về những con nai kỷ lục thế giới, thường là những con nai hoạt động về đêm và có những tập tính độc nhất vô nhị. Tôi sẽ phải thực hiện nhiều nghiên cứu và cầu nguyện để định vị khu vực mà loài nai kỷ lục đó có cơ may được tìm thấy. Nhưng tôi không muốn tự mua dây buộc mình. Tôi thích đi săn trong chính khu rừng của tôi. Tôi yêu thích việc chạy ra khu vực phía sau nhà mình và sẽ có một bữa thịt nai thịnh soạn từ chính khu rừng của mình. Nhưng để trả lời câu hỏi của bạn, tôi tin người đó có thể tin cậy Chúa để săn được con nai đó. Nhưng hãy nhớ những gì tôi đã nói. Mùa gặt càng độc đáo và cụ thể bao nhiêu, bạn càng nên để ý đến vị trí và phương thức và thời điểm bấy nhiêu. Thông thường khi nhận được thư điện tử từ ai đó hỏi tôi tại sao hàng triệu đô la lại không xuất hiện trong vòng 5 ngày. Có lẽ tôi biết tôi đang nói chuyện với người chưa biết gì về sự khác nhau giữa việc có đức tin với phỏng đoán, chứ không phải tôi luôn biết như vậy. Giống như lá thư một ngày nọ, có người nói với tôi rằng họ đã gieo hạt giống cho 10 triệu đô la trong vòng 30 ngày, trong khi lúc đó thậm chí họ còn không có tiền để mua đồ tạp hóa, chưa trả nổi khoản tiền thuê trong 3 tháng và không việc làm. Họ không hề ở trong đức tin đang phát triển của họ. Vậy thì, mục sư Gary ơi, mục sư đang nói Đức Chúa Trời không thể đem đến cho ai đó 10 triệu đô la sao? Dĩ nhiên Ngài có thể chứ. Mọi thứ đều có thể với Ngài. Nên câu hỏi không phải là liệu Ngài có thể không, mà là bạn thực sự có đức tin cho điều đó không? Nếu đức tin của bạn còn không thể mang đồ ăn đến lúc bạn cần, thì tôi nghi ngờ việc bạn có đức tin cho 10 triệu đô la tại thời điểm đó trong cuộc đời bạn đấy. Nhưng bạn có thể đạt được mức độ đó. Bạn phải bắt đầu từ nơi bạn đang ở và bắt đầu học cách đức tin hoạt động. Và bạn cũng cần mở rộng khả năng quản lý hơn mức độ quản lý hiện tại của bạn. Bạn có tin mình trúng số? Thế còn chuyện trúng số thì sao? Chà, hãy tiếp tục đi và dừng lại ở điểm này. Những giải thưởng độc đắc Powerball thực sự là những giải thưởng lớn trong vài năm qua. Tôi nhớ năm ngoái, giải độc đắc này lên đến 1 tỷ đô la. Tôi chưa từng mua tấm vé số nào trong đời mình, nhưng lần này giải độc đắc lên đến 1 tỷ đô la, nên có hai người trong văn phòng chúng tôi nói: "Nào, chúng ta hãy cùng nhau thử mua vài tấm vé xem sao." Tôi chẳng để ý về việc đó, vì tôi nghĩ có thể mình sẽ ném vài đồng đô la đi mất. Tôi biết là kỳ cục, tôi không bao giờ tin vào chuyện trúng số, nhưng tôi lại đoán mình sẽ ném vài đồng đô la đi mất nếu mua vé số. Giống như câu cửa miệng, chắc chắn phải có người trúng số thôi. Tôi nghĩ đến cảnh khi ai đó trúng 1 tỷ đô, tôi lại không muốn nghĩ đến chuyện mình sẽ bỏ lỡ đi cơ hội trúng số chỉ với 1 đồng đô la. Thật xấu hổ khi phải nói rằng tôi thực sự đã cảm thấy như vậy. Đêm hôm đó, Chúa phán với tôi về chuyện này bằng một giấc mơ. Trong giấc mơ, Ngài chỉ phán với tôi đơn giản như vậy: "Mọi lời hứa của ta đều là của con." "Phải thưa Chúa, con nghe Chúa nói to và rõ lắm ạ." Tôi đáp lại Ngài: "Ta hiểu." Ngài đã khiển trách tôi, nhưng cũng khích lệ tôi. Ngài cho tôi biết rằng tôi không cần vé số, và nếu tôi cần 1 tỷ đô, Ngài sẽ cung ứng lúc tôi cần. Tôi có trên 7.000 lời hứa, tôi có quyền lực được nhận, và như vậy thì còn hơn cả đủ rồi. Bây giờ, quay trở lại với việc trả lời cho câu hỏi về việc gieo giống để trúng số hay để thắng bất kỳ giải đấu nào. Bạn không có quyền hạn thực thi hợp pháp trên điều đó. Tôi có thể gieo giống để nhận được nai, vì nai là thứ thuộc về con người. Tôi có quyền hạn thực thi pháp lý hợp pháp trên chúng. Chứ tôi không có quyền hạn thực thi pháp lý hợp pháp trên vé số. Đó là trò chơi mây rủi. Làm sao nói khi bạn không ở trong đức tin? Học biết cách tra xét liệu bạn có đang ở trong đức tin hay không sẽ giúp bạn trong việc ra quyết định và giúp bạn biết không ra quyết định lúc sợ hãi. Hãy nhớ, đức tin là quả quyết, mong đợi và tràn đầy bình an. Sự quả quyết này là thứ gì đó tôi không có lúc mở màn mùa thu hoạch chiến lợi phẩm con nai được đầu tiên của mình. Tôi đã không ở trong đức tin. Bạn có thể nói khi nào bạn không ở trong đức tin không? Tôi hy vọng có. Như bạn biết đó, Renda và tôi sở hữu mảnh đất xinh đẹp rộng 60 mẫu Anh phức hợp, cánh rừng, đầm lầy và bãi cỏ. Đó là nơi cực kỳ hoàn hảo để săn nai. Có nhiều loại cây trồng khác nhau một xung quanh mảnh đất của chúng tôi. Cánh rừng và đầm lầy thì luôn thu hút nai như hai thỏi nam châm tự nhiên vậy. Tôi xây dựng căn phòng nằm trên hầm đậu xe với những cái kệ sách bằng gỗ cùng cái lò sưởi chạy bằng khí ga. Đó là kiểu căn phòng yên tĩnh, ấm cúng, là nơi tôi thích làm việc. Điều duy nhất còn thiếu ở đây chính là bộ da đầu và sườn nai treo phía trên tường chỗ tôi ngồi làm việc mà thôi. Nói thật là tôi chưa bao giờ thích săn nai được cỡ lớn, vì tôi là thợ săn lấy thịt, và tôi cũng chưa từng bắn con nai được nào thực sự đủ lớn để làm bộ đầu nai treo tường cả. Nhưng càng nghĩ về chuyện này, tôi càng đồng ý với Brenda, vì cô ấy là người cho rằng tôi nên săn một con nai cỡ lớn vì văn phòng làm việc của tôi. Chúng tôi đã sống trên mảnh đất của gia đình được 5 năm lúc chúng tôi đưa ra quyết định này, và trong suốt những năm đó, tôi chưa từng thấy có con nai được lớn nào trên đất nhà chúng tôi cả. Mùa săn nai năm nào tôi cũng ra ngoài và đều bắn được vài con nai được 8 gạt rất đẹp, nhưng không có con nai nào được xem là thuộc loại có thể lấy phần đầu để treo tường. Nhưng vào năm đó, tôi kể với Brenda rằng tôi nghĩ mình nên đi tìm một con nai được thực sự lớn để treo tường. Một lần nữa tôi muốn nói rằng tôi chưa từng thấy có con nai được nào lớn xuất hiện trong cánh rừng cả. Cửa sổ phòng bếp nhà chúng tôi hướng về phía khu rừng và cánh đồng. Tuy vậy, tôi vẫn chưa từng thấy có con nào như vậy xuất hiện cả. Nhưng Brenda và tôi đã gieo giống cho con nai được lớn như thế. Tôi viết xuống tấm xét hạt giống rằng tôi gieo cho con nai được 10 gạt hoặc lớn hơn. Chúng tôi cầu nguyện trên hạt giống đó, rồi đặt nó lên bàn để gửi đi. Phong bì hạt giống đã ở đó trong 3 ngày vì tôi chưa thể gửi đi. Tôi biết tôi không có đức tin cho con nai được 10 gạt đó. Tôi chỉ có đức tin cho con nai được 8, 6 hoặc 4 gạt trong suốt ngày dài hôm đó. Nhưng tôi gặp khó khăn trong việc nhìn thấy con nai được lớn với sự biết chắc của đức tin rằng tôi biết tôi sẽ bắn được con nai có 10 gạt hoặc lớn hơn khi tôi ra ngoài. Tôi có đủ kinh nghiệm về Dương Quốc để biết tôi đã không ở trong đức tin. Cho nên tôi đã xé tấm xét, viết tấm khác và thay đổi phần ghi chú thành vì con nai được 4 gạt hoặc lớn hơn và gửi nó đi. Vào đêm trước khi tôi ra ngoài, tôi nói cho Renda biết điều tôi đã làm. Chỉ là anh không có đức tin cho con nai được lớn như vậy. Tôi nói với cô ấy như vậy. Cô ấy nhìn tôi và nói, anh có đức tin cho con nai, còn em có đức tin cho một con nai lớn. Đức Chúa Trời có thể làm vượt quá những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Ngày mới hôm sau bắt đầu bằng tiếng sột soạt của lũ sóc và tiếng hót của bầy chim trong cánh rừng, cũng như hương sắc lá mùa thu dẫn đầu óc tôi trở về lại với những chuyến đi săn của mình. Không phải ngồi đợi quá lâu, cỡ tầm 20 phút thì tôi nghe tiếng một con nai được băng qua cánh rừng. Con nai được đi thẳng đến cái cây tôi đứng như thường lệ, và tôi đã sẵn sàng bắn đó. Lúc con nai tiến lại gần, tôi thấy đó là con nai được 4 gạt. Chính xác như thường lệ tôi đi săn, vì thịt của chúng rất ngon. Con nai được bước vào chỗ trống tầm 22 mét và tôi bắn mũi tên đi. Với nỗi bực dọc, tôi thấy mũi tên phóng lên cao rồi bay xuống, là tôi biết tôi sẽ phải truy vết con nai được này. Con nai được phóng chạy như băng qua cánh rừng, rồi nhảy vào cánh đồng ngô giáp ranh với khu rừng, rồi biến mất dạng. Tôi có thể vẫn nghe thấy tiếng nó chạy ào ào băng qua cánh đồng ngô, và tôi biết nó chạy nhanh cỡ nào, và một chặng đường dài truy vết đang đợi tôi phía trước. Tôi chờ trên cái cây tôi đứng khoảng 20 phút, thì tôi quyết định tụt xuống để đi tìm mũi tên. Đủ chắc chắn, tôi biết tôi đã bắn trúng con nai, vì tôi lần theo vết máu của nó. Lúc đi theo vết máu của nó, tôi được khích lệ lắm vì đã có vết máu chạy thế này. Nhưng sau khi đi được 91 mét thì không thấy vết máu đâu nữa. Tôi nhìn quanh và tìm kiếm nhưng không hề thấy có giọt máu nào rơi trên đất. Sau 2 giờ tìm kiếm, tôi nhận ra con nai được đã chạy mất thật rồi. Tôi quá thất vọng. Thứ nhất, tôi chưa từng muốn con nai bỏ chạy do vết thương trên cơ thể nó rồi nó mất hút như thế. Thứ hai, tôi thất vọng vì phát bắn của mình. Lúc tôi đứng đó trong cánh đồng ngô, tôi bắt đầu đi ngược trở về nhà vì tôi có một ý nghĩ trong đầu. Mình vẫn còn cơ hội. Rất có thể mình đã bỏ qua con nai trên đường trở về nhà băng qua cánh đồng ngô rồi băng qua khu vực đầm lầy. Tôi giác cung tên về. Lúc tôi nhẹ nhẹ tìm đường vòng về nhà dọc theo bụi cỏ ven mương nước trong cánh đồng ngô, bất ngờ con nai nhảy lên và lao ra ngay trước mắt tôi. Không biết tôi ở đâu, con nai dừng lại và nhìn về phía sau. Vì tôi có ngụy trang nên tôi có thể nhìn thấy đó là con nai được. Nó đang lưỡng lự chưa biết phải đi hướng nào. Tất cả vừa xảy ra trong chớp nhoáng. Tôi có thể nhìn thấy những nhánh gạc, dù không thể nói các nhánh gạc to cỡ nào và có hết thảy bao nhiêu nhánh gạc. Tôi biết tôi đã có được con nai, nhưng tôi phải nhanh chóng ra quyết định. Con nai nằm ngoài tầm bắn của một cái nỏ bắn tên với tốc độ 50 mét trên giây, và nó đang đứng bên mạng trái của tôi. Tôi nhanh chóng giương cung tên, nhắm vào con nai và thả tên. Con nai ngay lập tức nằm xuống vì mũi tên đã bắn trúng nó và găm vào thân thể nó. Tôi kiểu như bị sốc. Điều này thực sự xảy ra sao? Lúc tiến về phía con nai, điều đầu tiên tôi nói đó là đức tin của Renda. Thật là con nai khổng lồ. Tôi đếm thấy có 26 gạc và cũng có những gạc đã bị rụng. Tôi chưa từng thấy con nai nào lớn như con nai này. Chà, phải nói là tôi vô cùng phấn khích dù lúc nãy chưa có dốc hết khả năng của mình. Như bạn có thể đoán biết, bây giờ bộ đầu của con nai được đó đang được treo trên tường cạnh bàn làm việc trong văn phòng của tôi. Nhưng tôi muốn nói về con nai này một chút. Làm thế nào và tại sao nó lại xuất hiện? Con nai được có 4 nhánh gạc đã xuất hiện đúng lúc, dù tôi có bắn hơi vụng về. Nhưng Renda đã nói cô ấy có đức tin cho con nai khổng lồ. Bây giờ cô ấy có lợi thế hơn tôi. Cô ấy không đi săn nai, và đối với vợ tôi, săn con nai được khổng lồ cũng dễ như con nai được có 4 nhánh gạc. Suy cho cùng, chúng cũng chỉ là nai thôi. Vì cô ấy không đi săn nên cô ấy không có bức tranh về điều không thể đang lý luận tranh cãi lại cô ấy. Còn tôi thì chưa từng thấy có con nai nào có 8 nhánh gạc trên đất nhà tôi cả, nên đức tin của cô ấy không dựa vào việc có cái gì hay không có cái gì trên mảnh đất nhà chúng tôi. Cô ấy đơn thuần là tin vào điều Đức Chúa Trời có thể mang đến. Chuyến đi săn này đã diễn ra trong mùa sinh sản của loài nai. Những con nai được đến thời kỳ động dục nên chúng có thể đi xa hàng dặm để tìm kiếm những con cái. Cho nên sẽ luôn có cơ may cho bạn thấy được những con nai đực mà bình thường bạn không thấy được trên đất nhà mình. Và trong trường hợp này thì là mùa động dục. Cộng tác trong đức tin. Đức tin của Renda đã mang con nai đực đến, dù tôi không có đức tin cho một con nai đực khổng lồ như vậy. Tôi muốn bạn đọc lại câu đó. Tôi đã không có đức tin cho con nai đực khổng lồ. Tôi biết bạn đang nghĩ, chờ chút, mục sư Gary. Tôi không hiểu, nếu mục sư không có đức tin cho con nai đực khổng lồ, thì tại sao nó lại xuất hiện? Hãy để tôi chỉ cho bạn điều này. Một lần kia, khi Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ hồ Gê-nê-sa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang gặt lưới. Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó, là chiếc của Simon, và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng. Khi giảng xong, Ngài bảo Simon hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. Simon thưa, thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi sắp đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở đầy cá hay thuyền, đến nỗi cần chìm. Luca chương 5, câu 1 đến câu 7. Tôi biết, chúng ta đã đọc câu chuyện này trước đó, nhưng tôi muốn chỉ ra điều gì đó ở đây mà nó sẽ trả lời cho câu hỏi của chúng ta. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi sắp đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Tôi muốn hỏi bạn một câu. Gia-cơ và Giăng đã có bao nhiêu đức tin để khiến cho thuyền của họ đầy cá vậy? Câu trả lời là không có chút đức tin nào. Nếu bạn còn nhớ, chiếc thuyền của Vierre cũng như thuyền của Giăng và Gia-cơ đều đã cập bờ và họ đang giặt lưới lúc Chúa Giê-xu đến. Chúa Giê-xu mới hỏi mượn chiếc tàu của Vierre để Ngài giảng trên thuyền, rồi sau đó Ngài mới bảo ông quăng lưới ở chỗ nước sâu hơn để bắt được cá. Kết quả là Vierre bắt được nhiều cá đến nỗi lưới gần rách và thuyền gần chìm. Vierre mới gọi những người bạn của ông đang ở trên bờ chạy ra giúp ông kéo lưới cá. Thuyền của họ cũng được đầy cá như Vierre. Câu hỏi của tôi là, Gia-cơ và Giăng đã có bao nhiêu đức tin để thuyền đầy cá vậy? Câu trả lời là không có chút đức tin nào. Vậy tại sao họ cũng bắt được cá chính xác như phi error có vậy? Giang Đoạn đã có đáp án cho chúng ta. Câu trả lời chính là họ là những cộng sự của nhau. Định nghĩa cộng sự theo từ điển tiếng Anh Collins là người chia sẻ hoặc hợp tác giúp đỡ ai đó bằng hành động hoặc nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ, cùng chia sẻ những rủi ro cũng như lợi nhuận. Sự cộng tác là sự tồn tại hợp pháp và cùng chia sẻ những rủi ro, những chi phí cũng như lợi nhuận trong kinh doanh. Vì thế khi đức tin của vị Ezra tháp vào Chúa Giê-xu, ông thực sự đang cho Chúa Giê-xu mượn quyền kinh doanh cách hợp pháp chứ không phải là con tàu. Theo thuật ngữ kinh doanh, gia cơ và xăng cũng là một phần trong tư cách là những chủ sở hữu của con thuyền mà phi Ezra cho Chúa Giê-xu mượn dùng. Và vì cớ đó mà thuyền của họ cũng được phân cá bằng nhau. Vậy thì đức tin của ai mang mùa gặt đến? Hiển nhiên là đức tin của phi Ezra. Ông là người đã nói: Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà chẳng bắt được con cá nào. Nhưng vì Thầy đã nói như vậy nên vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Cho nên, Giăng và Gia Cơ cũng thu hoạch chính xác mùa gặt như phi Ezra đã có, dẫu họ không thực hành đức tin trong hoàn cảnh đó. Cho nên cũng giống như Grenda, chúng tôi là những cộng sự của nhau, chúng tôi là một. Tự thân đức tin của cô ấy đã mang con nai được đó đến với tôi ngày hôm đó. Bạn có thể thấy khái niệm mối quan hệ cộng tác là nguyên tắc thuộc linh mạnh mẽ, như chúng ta đã nhìn thấy trong câu chuyện. Phaolô đã nói đến nguyên tắc cộng tác này trong sách Philip. Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Trong mỗi lời cầu nguyện cho tất cả anh em, tôi luôn cầu nguyện với niềm vui mừng. Vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc trao truyền tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Tôi nghĩ đến tất cả anh em như thế là phải. Vì anh em ở trong lòng tôi, dù khi bị xiềng xích hoặc lúc bên vực và biện minh cho tin lành, tất cả anh em đều giữ phần ân điển đã ban cho tôi. Philip chương 1 câu 3 đến câu 7. Phaolô nói ông nhớ đến hội thánh Philip bằng sự vui mừng vì sự cộng tác không ngừng nghỉ của họ trong chức vụ của ông. Ông tiếp tục nói rằng vì sự cộng tác của họ mà bấy giờ ân điển của Đức Chúa Trời ở trong nhiệm vụ của ông. Ân điển là sự gia tăng sức mạnh của Đức Chúa Trời hoặc khả năng của Đức Chúa Trời đã ở trên Phaolô để ông hoàn tất được nhiệm vụ. Hội thánh tại Philip đang chia sẻ công khó trong nhiệm vụ của ông. Giống như Sa Cơ và Xăng, họ cũng được chia phần trong sự sức dầu và ân điển đã ở trên nhiệm vụ của ông. Hãy đi qua chương 4, chúng ta sẽ thấy kết quả kinh ngạc được sản sinh ra thông qua sự cộng tác. Tuy nhiên, anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp. Hỡi người thành Philip, chính anh em biết rằng trong giai đoạn đầu của tin lành, lúc tôi rời Macedonia, ngoài anh em ra, không một hội thánh nào dự phần vào việc chi thu của tôi. Vì ngay tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi cho tôi những thứ cần dùng. Ấy không phải tôi cầu mong quả biếu, nhưng cầu mong kết quả thêm vào thành tích của anh em. Tôi đã có đầy đủ và đang dư dật. Tôi đã nhận đầy đủ quà tặng của anh em từ Epaphroditus như một lễ vật tỏa hương thơm, một sinh tế được Đức Chúa Trời vui nhận và đẹp lòng. Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Philip chương 4 câu 14 đến 19. Hãy để ý điều Phaolô kể về hội thánh Philip. Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em. Hãy chú ý, Phaolô không nói Đức Chúa Trời của anh em sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em vì anh em đã trộn trải với tôi. Không hề như vậy, mà là bây giờ Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em. Bạn thấy đó, người Philip là những cộng sự của Phaolô và với tư cách là những cộng sự, họ cũng được dự phần trong ân điển đã ở trên nhiệm vụ của Phaolô. Bây giờ giống như Sa Cơ và Xăng đã bắt đầy cá, vì cớ đức tin của Phi-e-rơ thì Phaolô cũng đang công bố rằng những nhu cầu của hội thánh Philip sẽ được đáp ứng vì cớ đức tin của Phaolô. Tôi hy vọng bạn có thể được ích lợi từ nguyên tắc này. Giả sử bạn cần một chiếc ô tô và bạn cộng tác với tôi trong chức vụ, cứ cho là chiếc xe có giá 30.000 đô la. Bây giờ khi bạn gieo vào garykisi.com, bạn hiểu được ý nghĩa của sự cộng tác này. Bạn đang chia sẻ sự sức giàu và ân điển trong chức vụ của vợ chồng chúng tôi. Trong khía cạnh chức vụ, chúng tôi có thể dễ dàng đồng ý với bạn về 30.000 đô la vì chúng tôi đã vượt qua con số 30.000 đô la cho nhu cầu của mình từ rất lâu rồi. Chúng tôi dễ dàng có đức tin cho con số 30.000 đô la vì hàng năm chúng tôi chi đến hàng triệu đô. Nhưng trở lại với cái thời tôi nhớ, để có đức tin cho 30.000 đô la tại thời điểm đó là cái gì đó giống như một ngọn núi khổng lồ chắn ngang trước mặt vậy. Cho nên nếu bây giờ bạn hỏi tôi liệu tôi có đức tin cho 30.000 đô la vào Chúa hay không, thì câu trả lời sẽ là hoàn toàn tin chắc. Giống như Phao-lô, khi chúng ta hiệp ý với nhau và là những cộng sự của nhau, tôi có thể công bố nhu cầu của bạn được đáp ứng không phải vì đức tin của bạn mà là của tôi. Bây giờ, hiển nhiên bạn cần có đức tin khi bạn gieo hạt giống hướng đến con số 30.000 đô la, và bạn phải tin chắc không những xác quyết vào lời Chúa mà còn với cả tôi nữa. Bạn nên có niềm tin vào tôi, tin chắc rằng tôi được sức giàu và được Chúa gọi, tin rằng tôi liêm khiết và bạn khá nên nhìn thấy được những kết quả đã được thể hiện rõ trong cuộc đời và chức vụ của tôi. Nếu bạn nhìn vào những gì chúng tôi đang làm và chúng tôi đến từ đâu, bạn phải biết rằng tôi có đức tin cho con số 30.000 đô la. Có thể bạn không có đức tin cho con số 30.000 đô la, nhưng chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong sự cộng tác và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thấy nhiều điều lạ lùng. Điều này giống hệt như chuyện con nai to lớn đó vậy. Vào cái đêm trước khi tôi ra ngoài đi săn, Renda đã nói, em tin anh sẽ săn được nai và em còn tin đó là con nai to nhất từ trước đến giờ nữa. Đây là cách mối quan hệ cộng tác hoạt động. Chọn những mối quan hệ cộng tác có chiến lược. Vậy, hãy để tôi đưa ra một số quy tắc căn bản ở đây bằng việc hỏi bạn một câu. Nếu bạn chuẩn bị mở công ty, bạn sẽ muốn mời cậu sinh viên mới học học kỳ đầu tiên chuyên ngành khoa học máy tính không có tiền để làm cộng sự, hay đó là người đã xây dựng được một công ty máy vi tính lên đến hàng triệu đô và có tài chính để giúp bạn mở công ty kinh doanh máy vi tính vậy? Dĩ nhiên, sẽ có nhiều đáp án khác nhau ở đây và tôi chỉ dùng nó làm ví dụ minh họa. Nhưng tôi thiết nghĩ trên bề mặt, dĩ nhiên sự lựa chọn sẽ là người có kinh nghiệm, đã chứng minh được lộ trình của mình và không phá sản. Chà, cũng một thể ấy, khi bạn muốn gieo hạt giống vào một chức vụ nào đó để cộng tác, xin vui lòng đừng bối rối điều tôi đang nói liên quan đến sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Chúa Trời để làm cộng sự của ai đó. Kiểu dẫn dắt đó không áp dụng cho điều tôi đang nói đến. Nhiều lúc Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt bạn làm người cộng tác cho những công việc của Ngài, nhưng cũng có lúc bạn phải tự mình chọn lấy. Cụ thể, tôi đang nói về việc gieo giống như là một sự chọn lựa bạn cần phải quyết định, gieo giống khi bạn ước ao đi lên chốn cao hơn. Tôi biết tôi gieo cho nhiều công tác Chúa mà tôi tin tưởng vì mục đích gia tăng nhanh hơn ngân quỹ tôi cần có cho đời sống tôi. Một quy tắc tôi luôn tuân thủ đó là luôn gieo vào công tác mục vụ chức vụ nào đó, hiểu được đức tin và sự hiệp ý, trừ khi tôi gieo cho người nghèo khó hay người có nhu cầu. Dĩ nhiên chúng ta không mong đợi người nghèo khó hay người có nhu cầu hiểu được đức tin. Chúng ta gieo vì chúng ta yêu thương họ và Chúa sẽ trả lại cho chúng ta. Một lần nữa hãy nhớ, gieo cho người nghèo khó là một kiểu gieo khác với cái tôi đang nói ở đây. Một quy tắc khác tôi tìm kiếm khi gieo đó là định vị nhiệm vụ nào đó mà Chúa ủy thác có cùng kết quả như điều tôi tin Chúa sẽ làm cho mình. Ví dụ công ty tôi sở hữu hai chuyên cơ. Trước khi tôi mua cái thứ hai trong số chúng, tôi đã gieo cho một công tác được Đức Chúa Trời ủy thác. Là chức vụ tôi biết họ đã mua được nhiều chiếc máy bay trị giá hàng triệu đô la trong quá khứ. Khi tôi nói nhiều, có nghĩa rất nhiều, vì tất cả đều được họ trả bằng tiền mặt. Họ đã minh họa được kết quả qua những chiếc máy bay đó. Tôi biết họ có thể dễ dàng đồng ý với tôi cho một chiếc máy bay, và họ cũng mở trong đức tin rằng chiếc máy bay tôi cần mua sẽ đến. Tôi sẽ không cộng tác với một vụ nào đó nói rằng máy bay đắt lắm hoặc không đáng để mua. Đó không thuộc bất kỳ kiểu đồng ý nào cả. Nhưng tôi rất muốn hiệp ý với chức vụ nào đó hiểu được vị trí của tôi, có thể liên hệ được đến tôi trong việc tin rằng Chúa sẽ cho tôi một chiếc máy bay và có kết quả minh chứng cho điều đó. Tôi đã là phi công từ năm tôi 19 tuổi và tôi đã học cách bay trong nước ở độ cao 914 mét. Tôi đã thuê máy bay để bay trong nhiều năm tháng cho đến một ngày tôi nghĩ, này, mày biết gì không? Mày nên gieo giống và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho mày một chiếc máy bay. Chà, tôi nghĩ thế nào thì tôi làm thế ấy. Cho nên tôi đã viết chính xác chiếc máy bay tôi muốn nhận được và Grenda với tôi đã đồng ý với nhau về chiếc máy bay đó. Rồi tôi gửi tấm xét đến một chức vụ tôi vừa đề cập ở trên. Một tháng trôi qua, tôi có lịch hẹn với bác sĩ. Lúc trò chuyện với bác sĩ ngày hôm đó, tự nhiên bác sĩ hỏi, anh có biết ai muốn mua máy bay không? Tôi có chút ngạc nhiên vì suốt đời tôi chưa từng có ai lại đi hỏi tôi liệu tôi có muốn mua máy bay không. Cho nên tôi đã hỏi kiểu dáng của chiếc máy bay đó là gì và nó chính xác là chiếc tôi đã gieo cho. Thôi được rồi, điều đó đã thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi đi xem chiếc máy bay, liên hệ người chủ và ông ta dẫn tôi lên máy bay bay thử. Nó thật hoàn hảo. Tuy nhiên tôi gặp chút rắc rối. Lúc đó tôi không có tiền để mua nó, nhưng Chúa thì có kế hoạch. Bạn thấy đó, tôi được sở hữu căn nhà cha mẹ tặng vợ chồng chúng tôi vào mùa thu và nó chuẩn bị được cải tạo lại để làm văn phòng vào mùa xuân. Còn bây giờ đã là tháng 3 rồi. Cha tôi gọi nói ông đã tắt hệ thống nước trước khi mùa đông đến, cho nên tôi không kiểm tra lại làm gì. Rồi chỉ một vài ngày sau, khi tôi đi xem chiếc máy bay, anh trai gọi cho tôi và nói căn nhà bị hư và nhất là các vách tường thạch cao đã rớt hết rồi. Như vậy dĩ nhiên là nước đã không được tắt và chúng đã đóng băng trong suốt mùa đông. Bây giờ trời đã là tháng 3, nhiệt độ bắt đầu ấm lên nên nước bắt đầu từ trong nhà chảy tràn ra ngoài đường và không ai biết nó đã như vậy bao lâu, nhưng ít nhất là cũng đã vài tuần. Nhưng có một điều anh trai tôi không biết, đó là trước đó tôi đã ký hợp đồng với một công ty xây dựng để họ tháo gỡ toàn bộ các vách tường thạch cao trong toàn bộ tòa nhà cùng tất cả những vật liệu ốp mặt ngoài. Đây là một phần trong tiến trình tái kiến trúc từ nhà ở sang phức hợp văn phòng công ty. Bây giờ, đây mới là điều kịch tính sắp xảy ra. Công ty bảo hiểm đã chi trả toàn bộ thiệt hại đó và khoản tiền đền bù đủ để trả cho chiếc máy bay. Chiếc máy bay đã được mua bằng tiền mặt. Cho nên, hãy nhớ rằng mối quan hệ cộng tác chính là nguyên tắc thuộc linh mạnh mẽ mà bạn muốn nhận biết và tận dụng. Phần này kết thúc cho sự thảo luận của chúng ta về việc gieo giống khi bạn ở trong đức tin. Vậy bây giờ bạn đã gieo hạt giống rồi, thế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tin tôi đi, hầu hết mọi người không biết vì nó đã được chứng minh qua cách nhiều cơ đốc nhân gieo giống nhưng chẳng có kết quả hay sự hiệu quả nào đến với họ từ việc gieo giống. Vậy đây có phải là lúc bạn ngồi tận hưởng ly nước chanh cho tới chừng mùa thu hoạch đến không? Tốt hơn hết là bạn đừng làm vậy. Chúng ta sẽ thảo luận điều bạn nên làm ở chương tiếp theo.